vấn đề chúng ta khai niệm Phật của quý vị.
Nam mô Phật
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý thầy cùng tất cả chư ni, cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thì đây Thiền Sư Huyền Giác dạy cho chúng ta như thế này: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện chi thức, bất nhân sáng bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Nghĩa là sát lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Chớ quỳ bán bổ nổi quán thân, sao tỏ vô sanh niêu nhẫn lực. Thì qua cái phần này á, ở đây á, là Thiền Sư Huyền Giác dạy cho chúng ta, tức là những người nào mà chửi mắng mình, quỷ nhục mình, thì nếu mà chúng ta mà sân hận, chúng ta chửi mắng người đó lại á, thì giống như người ta đến đòi nợ mình chịu trả. Còn đây á, là sát nói những cái lời ác đến với mình á, mà chúng ta chuyển hóa được, chúng ta quán chiếu được, thì ngài nói đó là công đức. Quý Phật tử thấy á, kể cả như Đức Phật của chúng ta là thầy trong ba cõi, mà bị thường là bị ai nhất? Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa diễn tả lại rất là nhiều sự kiện, hoặc là trong rải rác những cái sự kiện của Đức Phật, chúng ta thấy được rằng Đề Bà Đạt Đa sau khi mà mượn con voi say của Vua A Xà Thế, đúng không, cho uống rượu say thả, rồi gì nữa, đến khi mà ông cảm thấy giống như là ông hối hận, đến ông xin đảnh lễ Thế Tôn, nhưng mà trên 10 đầu ngón tay của ông đều chứa những cái chất độc, mà những cái chất độc này chỉ cần mà chúng ta bị cào một cái thôi, bị rỉ máu là chất độc này sẽ ngấm, sẽ chết. Rồi gì nữa, lăng đá đề Phật chi rễ tăng đòn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật nói là nếu ai mà đọc kinh Pháp Hoa, đến cái phẩm đề Bà Đạt Đa, tức là Đức Phật nói là trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đến cái phẩm đề Bà Đạt Đa mà sanh cái lòng tin trong sạch, kính tính chẳng nghi lầm, thì chẳng độ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương. Chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này, nếu sanh vào cõi trời người thì hưởng cái sự vui thù diệu, nếu sanh ở trước Phật á, thì từ qua sang mà quá sanh ra. Có nghĩa là ở trong kinh Pháp Hoa, nếu mà chúng ta tụng hoặc là chúng ta đọc đến cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật thọ ký sao, tuy rằng phá Phật, nhưng mà Phật nói đây là bậc đại thiện tri thức của ta, nhờ ông Đề Bà Đạt Đa mà ta chống thành tựu quả vị tối thượng, phải không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà chúng ta tu tập mà mình suôn sẻ quá, mình cũng chưa thấy được cái năng lực của mình tu. Còn chúng ta tu tập mà chúng ta bị những cái lời nhục mạ, bị những cái lời phỉ báng, tôi thường hay nói thẳng một điều, dầu cho quý Phật tử quy y với hòa thượng, hoặc là quy y với thầy Thường Chiếu, hoặc là quy y với thầy Trúc Lâm, hoặc là quy y với thầy ở Tệ Quan này, nhưng mà cuối cùng rồi là ông thầy của mình chính là ai đúng không? Ông thầy của mình, ông thầy của mình chính là mình. Bởi vì tâm mình còn tham, tâm mình còn sân, tâm mình còn si, tâm mình còn tật đố, tâm mình còn ích kỷ, ngã mạn sang tham. Ông thầy biết không? Biết không? Ông nghĩ Phật tử thuộc bài nữa. Trong cái chiều sâu tâm, sâu thẳm của tâm thức là chỉ có quý Phật tử biết để mà chuyển hóa thôi. Thấy không? Bây giờ mình đang ra ngồi chợ đi, ai mà chửi mình cái mình nói sân lên, ông thầy ở đây ông ngồi ông biết không? Mà dẫu cho ông biết ông chạy ra cũng kịp nữa, đúng không? Ông ở tại quen chạy ra sao kịp mà biết. Mà dầu cho ông biết nữa ông chạy ra cũng kịp luôn. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử ra chợ đi, thấy một cái đồng hồ thật là đẹp, cái mình khởi niệm tham lên mình định lấy. Chẳng lẽ ông thầy tại quen chạy ra nó đừng có lấy. Ông thầy đó chính là ai, mình đừng lấy là ai? Thì chính là mình thôi, phải không? Cho nên cái tinh thần này là để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật khẳng định luôn, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là người nào mà hành đạo thì giống như là con voi ra giữa trận bị cung tên giáo mát bắn vào. Mà con voi nếu mà nó huấn luyện cho kỹ á, thì nó ra giữa trận thì không có bị là lằn tên mũi đạn bắn vào. Còn mà huấn luyện không kỹ thì nó sẽ bị chết những cái lằn tên mũi đạn, những cái lời mà xúc não đến. Cho nên mà cái phần này đại chúng sẽ thấy. Nhưng mà đọc đến cái phẩm này, chúng ta có một cái niềm tin kính tín chẳng cái sanh nghi lầm. Nhờ Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, nhờ cái người đó chửi mắng mình, cho nên cái nghiệp mình nó vơi bớt. Mà trong kinh Kim Cang Phật dạy sao? Đúng lý ra người này bị đọa địa ngục, nhưng mà nhờ trì tụng 4 câu kệ trong kinh Kim Cang, do đó bị gì? Bị người ta chửi mắng, tức là chuyển từ cái nặng sang cái nhẹ. Nhưng mà một cái lý thiền sâu sắc hơn nữa, quý Phật tử hiểu 4 câu kệ trong kinh Kim Cang không? 4 câu kệ trong kinh Kim Cang là nói cái gì? Tất cả pháp hữu quy, như mộng huyễn bào ảnh, như điện cũng như chớp, nên phải quán như thế. Phải không? Một lời mà ta chửi mắng mình, ta nhục mạ mình, mà mình quán tất cả pháp đó là hữu quy, như mộng, như huyễn, như bọt nước, thì lúc đó là sao? Chuyển từ nặng sang nhẹ. Ngay trong giờ phút đó mà mình chuyển quá không được, mình chửi mắng lại hoặc là mình đánh lộn lại gì đó, thì sao? Rớt xuống địa ngục. Địa ngục cho gì? Tiêu biểu cho cái tâm tối, cái tâm ngu si, phải không? Có gì đâu. Cho nên qua cái phần này để chúng ta thấy được rằng, nếu mà chúng ta có một cái đức tin lớn á, thì ngay trong giờ phút đó thì phá cái niệm thiện ác, phải không? Phá cái niệm ta người, mà đi đến cái chỗ gì? Tánh tướng bình đẳng, thấy không? Mà tánh tướng bình đẳng là sao? Sanh nơi nào cũng đều gặp Phật hết. Bởi vì sao? Vì người này ngộ nhập tri kiến của Phật. Cho nên cái pháp tu mình thấy nó cũng khó thì khó, nhưng mà nghiêm kỹ nó cũng rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Bởi sao đơn giản? Bởi vì ngay nơi tự thân của quý Phật tử. Phải chi mà nói bây giờ mai nay quý Phật tử xuống châu đốc, dời cái núi châu đốc về đây á, thì rất là khó dời nổi, đúng không? Hay là lắp cái biển Thái Bình Dương thì mình lắp đúng lắp nổi. Còn đằng này là ngay nơi tự thân quý Phật tử luôn. Cho nên là pháp của Phật là như thế. Nhưng mà ở đây quý Phật tử phải nhớ kỹ một điều nha. Pháp nó tùy duyên đến, rồi sao nữa? Tùy duyên nó đi. Chứ mình nghe nó bây giờ chửi mắng cho mình bớt nghiệp, cái mình về nhà mình kêu chồng mình ông chửi tôi cho tôi bớt nghiệp. Ví dụ vậy, phải không? Mình về nhà mình gặp ông chửi tôi cho bớt nghiệp thì bớt không? Không có bớt nghiệp, phải không? Phải hiểu chút xíu cho đó một chút, đúng không? Pháp nó tùy duyên nó đến, mà cũng tùy duyên nó đi, thì nghiệp mình nó bớt. Do đó trong thiền thoại gửi một câu chuyện, tức là Bồ Tát Đề Bà ngài cảm hóa rất nhiều đệ tử ngoại đạo quy y theo ngài, cho nên chúng ngoại đạo rất là bực tức. Họ đến trước thất ngài, họ tuyên bố như thế này: ngươi dùng miệng thắng bọn ta, về sau đó thì ta sẽ dùng dao để thắng ngươi. Đứng trước thất chỉ vào thất nói gì đó. Thì một hôm họ rình thấy ngài đi trong rừng một mình, liền xách đao chạy đến y hiếp ngài rồi mổ bụng. Bấy giờ ngũ tạng bên trong rớt ra bên ngoài, nhưng ngài vẫn chưa có chết. Lúc đó ngài nhìn ngoại đạo với cái tâm từ bi thương xót nói: ta có y bác để chỗ kia, ngươi hãy đến lấy rồi chạy lên núi gấp. Mà ông đi đường núi, chớ cái đi đường bằng. Đệ tử của ta chưa chứng được pháp nhãn, ắt sẽ bắt ông rồi giết. Mình được gì không? Hay là mình bấm chuông ở cho đệ tử mình chạy đến? Cái này cũng khó mà. Nếu có một lúc nào đó mà có một người nào đó đến mổ ruột quý Phật tử, rồi có khi nào quý Phật tử nói cái chìa khóa tôi tủ sắt tôi tiền đó, ông đến ông mở ông lấy đi, làm được gì không? Giơ tay lên thử. Này cũng khó nhưng phải dở, phải không? Mình đâu phải là tổ đâu. Quý Phật tử có tin điều này không? Lúc trước có một cái sự kiện đó, có người đã đến đó, đến thắp hòa thượng lúc trên Trúc Lâm đó. Họ nói họ lấy tiền hòa thượng chỉ, cứ mở tủ lấy. Mà trong tủ hòa thượng thì để một số tiền cũng có lớn nhiều, cho nên họ mở họ lấy bình thường, sau này quý thầy mới hay được, phải không? Người xưa hoặc là người thời nay mà ta có những cái sức tu lớn đó, ta làm được chứ không có khó. Cho nên đây là sau khi mà ngoại đạo nó mổ bụng ngày ra rồi đó, thì ngũ tạng rớt rồi hết mà chưa có chết, mà ngài còn khởi cái lòng thương xót, nói là y bác của ta để trên núi đá đó, ông lên lấy đi, mà ông phải đi gấp nha, mà nhớ ông đi lên ngược lại chứ đừng đi xuống, vì ông đi xuống là đệ tử của ta mà thấy được là chịu đựng được. Bởi vì quý Phật tử nhớ lại, chẳng hạn như trong cái pháp hội của Lục Tổ Huệ Năng đó, thì những bậc tướng đó, họ tu rất là nhiều. Những bậc tướng mà họ từ bỏ con đường làm quan đó, họ đến những cái pháp hội của những bậc cao tăng họ tu rất là nhiều. Mà mấy ông đó, mấy ông tướng đó mà ông vào trong pháp hội thì cái sân còn nhiều ít, vẫn còn. Và ông gặp cái cảnh này thì ông không có bỏ qua được. Cho nên thì bây giờ các đệ tử của ngài nghe tin chạy đến, nhiều người gào khóc, có một số người tức giận cố rượt theo để đuổi bắt lại. Bây giờ ngài ngăn lại và khai thị cho đệ tử: lẽ thật của các pháp chính là ở chỗ không có người thọ, không có người hại, thân ai, quán ai, giết ai, hại ai. Tức là lẽ thật của các pháp là gì? Chính là không có người thọ. Bởi vì ngài không có dính mắc vào cảnh thọ, phải không? Mà sống với gì? Sống với cái tánh biết nó lìa cái gì? Lìa cái sự cảm thọ. Và ngài thấy được là cái người hại đến hại cũng thấy luôn. Cho nên mình tu tập, mình quán chiếu một thời gian sâu sắc là cái người nhục mạ mình, cái người phỉ báng mình cũng không có, vì tánh thực của các pháp là không tính. Mà đã không tính rồi thì ai gì? Giết ai, quán ai, hại ai, nhìn kỹ là không có. Các ông bị si độc lừa dối, sằng bậy, nảy sinh chấp trước mà gào khóc, trầm căn bất thiện. Người bị hại kia là hại ở nghiệp báo, chứ không phải là hại ta. Đúng không? Ngài biết trước là cái nghiệp ngài phải trả. Giống như mà tổ sư tử bị ông vua kế ta, toàn ông đến ông đòi mạng đó, phải không? Vì lúc trước ngài đầu độc cho ông vua chết, phải không? Cho nên bây giờ ngài biết rồi, ngài sẵn sàng đưa cổ cho chém đó. Người bị hại tức là hại ở nghiệp báo, không phải hại ta. Các ông phải suy nghĩ thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đem cái buồn thương mà chấp vào cái thương ghét, có nghĩa là ngài phá sạch đi những cái niệm đó. Nói xong cái ngày tắt thở ngày chết. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy là bởi vì chúng ta tu á, tu đến cái độ mà chưa có chín mùi, nếu mà đến một giai đoạn nó chín mùi rồi thì những cái nghiệp tập ngày xưa mà chúng ta tạo tác á, thì một lúc nó trổ ra hết, thẳng tiến vào công phu là thế mà chúng ta sẽ gặp gặp những cái sự kiện mà nó trái ý, nó nghịch lầm, nó gặp những cái chướng duyên khốn khổ trong cuộc đời, chứ không phải tu là suông nha quý Phật tử. Đừng có quan niệm là tu là suôn sẻ, không có. Tu là mà muốn cho suôn sẻ được, nó khinh an chút chút là tu, mà tu vừa vừa thôi thì được, mà tu mà tiến thẳng vào công phu, trải nghiệm trong công phu, bơi lội trong công phu là sẽ gặp những cái chướng duyên. Mà chướng duyên đó thì chúng ta phải gì, vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, phải không? Đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phan sương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương, phải không? Vượt cái khỏi mà cái biển trần lao phải là chuyện vượt thiền. Cho nên đó là thiền sư Pháp Nhãn nói là những người mà tu theo cái hạnh của nhà thiền á, là quen văn quen quả tu cũng được, mà phải bậc đại trượng phu. Những người có một cái căn tính bán nhạy, có cái nhân duyên nhiều đời, cho nên bây giờ gặp cái pháp này họ tin là đi thẳng vào công phu luôn. Có những cái điều kiện mà tôi ở đây nói ra được, nói thẳng một điều nói ra được, mà quý Phật tử tu một thời gian rồi tự nhiên mình cảm được. Bây giờ nói ra giống như cái sự chấp ngã, mình nói ra những cái sự kiện mà nó giống như cái sự chấp ngã trong đó, mà quý Phật tử có tin chắc một điều đi, tu một thời gian mình thấy có những cái trong cái nội tâm của mình có những cái tiến triển rất là lớn đó. Cho nên là chỉ có cái phương pháp tu thiền mới thẳng tắc. Tôi chuẩn bị tôi ra một cái cuốn là Thiền Con Đường Giải Thoát Chi Kiến á. Tôi nói cái con đường tu thiền là chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nghiệp nè, nếu mà ương hoặc ma la mà trả mà cái nghiệp bằng cái hình tướng á, vô lượng kiếp trả cũng hết. Nhưng mà tại sao ngài tu tập có 3 tháng ngài trả hết để mà bước vào con đường vô sanh? Bây giờ trả gì? Nghiệp từ đâu nó có? Từ đâu? Từ vọng tưởng điên đảo, từ cái tâm niệm. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó anh dừng được cái tâm niệm, tức là anh dừng được nghiệp, phải không? Mà dừng được nghiệp tức là dừng được cái gì? Dừng được cái đi đến con đường đầu mối của sanh tử, tức là niệm tạo tác. Mà chỉ có gì? Chỉ có phương pháp quý Phật tử ngồi thiền yên lại mới thấy được từng niệm đó, để phá từng niệm, phải không? Mà chỉ có quý Phật tử ngồi yên lại mới thấy thôi, cho mình đi cờ răng răng ngoài đường sao mà thấy. Vài bữa tôi làm xong cũng đó, quý Phật tử chiêm nghiệm tôi thấy rất là có lý thú trên con đường thiền. Nhưng mà quý Phật tử phải có một cái niềm tin sắc bén, còn tin hời hợt là không bao giờ vô được, không có bơi lội được vào trong cái công phu đó. Tuy nhiên tổ tiên luật sư nói nếu lấy việc nhỏ mà lại chấp chặt tranh luận thì việc nhỏ cũng thành to, nếu việc lớn mà có thể nhẫn thì việc lớn cũng thành nhỏ. Nói việc lớn chẳng qua bị người ta vu khống chê bai, xong một chữ nhẫn này nói thì dễ mà hành á thì rất là khó. Sao ở đây mà chúng ta học từ từ xuống. Có nghĩa là ngài nói là nếu lấy việc nhỏ mà chấp chặt tranh luận thì việc nhỏ cũng thành to. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường, quý Phật tử nghiệm lại vợ chồng con cái trong gia đình, hoặc là thầy trò với nhau, huynh đệ ở với nhau cũng một chuyện nhỏ thôi. Mà chúng ta nếu mà chúng ta buông xả, chúng ta đừng có dính mắc ấy, thì việc nhỏ cũng việc gì? Việc nhỏ mà chúng ta chấp chặt tranh luận á thì việc nhỏ cũng thành to. Mà ngay cái việc lớn mà chúng ta đừng có chấp chặt, đừng có dính mắc á, thì việc nhỏ việc lớn cũng thành nhỏ đó. Cho nên ở bên Thiền Thoại Tây Tạng có kể một câu chuyện, tức là có một cái ông trưởng giả này, lúc mà ông còn nghèo đó, thì ai mà chửi mắng ông, quỷ nhục ông á, thì ông cũng nóng giận giống như người khác. Mà một khi ông nóng giận lên á, thì ông chạy quanh nhà ông 3 vòng. Con cháu ông hỏi thì ông nói như thế này: nhà ông quá nhỏ, ông phải tìm cách nào đó để xây lên cái nhà cho thật lớn, hơi sức đâu mà nóng giận, phải không? Rồi sau khi mà ông làm ăn được, ông cất nhà lớn, người ta vẫn thấy ông chạy đều xung quanh cái nhà ông thì người ta cũng hỏi, thì ông nói nhà ông thật là lớn, không có thời gian để quét dọn, hơi sức đâu mà giận người ta. Ông thực tập như thế thì cuối cùng tự nhiên ông hết giận, ai nói gì ông cũng cười hết. Cho nên có rất nhiều phương pháp mà chúng ta tu, chúng ta học. Nói việc lớn chẳng qua bị người ta vu khống chơi bay, giống như là quý Phật tử đã từng nghe rồi, cái câu chuyện của thiền sư Bạch Ẩn nghe hết rồi, phải không? Chúng tôi không có nhắc thêm, phải không? Người ta vu khống ngài, nói rằng có con với gì, con gái của ông gì, ông một cái cửa hàng gần cái chợ nào đó, thì cuối cùng mới phát giác ra được rằng cô con gái ông là có đứa con với cái người bán cá, mới đến xin con lại đó. Thì ông cha ông đến, ông khóc lóc, ông xin sám hối. Thì ngài nói một câu gì thấy, mà một câu đó quý tử thấy dễ là mà khó, rất là khó. Cho nên nói xong một chữ nhẫn này, nói thì dễ mà hành thì rất là khó. Cho nên cổ đức nói sao, các ông nói một thước không bằng các ông làm một trượng, các ông nói một trượng không bằng các ông hành một tấc. Có nghĩa là nói thấp xuống, ngày bây giờ mình nói một thước thì thôi bây giờ mình hành tấc thôi cũng đủ, phải không? Nói thì nói chứ nhưng mà hành vô cái công phu là rất là khó. Nhưng mà ở đây tôi chiêm nghiệm một thời gian, tôi thấy là chúng ta tu tập một thời gian thì tự nhiên mình thấy cái nóng giận của mình nó cũng giảm rất là nhiều, đúng không? Bởi vì mình có những cái phương pháp trong cuộc sống tu hành, mà quý Phật tử mà không có pháp thì rất là khó tu nha, phải có pháp. Nương tựa pháp giống như nương tựa một chiếc bè qua sông, giờ mình vẫn còn yếu mình nương tựa. Do đó Bồ Tát Văn Thù có một bài kệ sao: trên mặt không sân đồ cúng dường, đúng không? Không phải mình đến đây mình cúng dường gạo thóc là gọi là cúng dường, mà trên mặt mình á, mình không có sân hận, mình vui tươi, tức là đồ cúng dường. Trong miệng không sân á thì xuất diệu hương, tức là cái miệng mình mà không nói bậy bạ, không có sân hận chửi bới ai thì cái miệng mình rất là thơm, khỏi cần xúc miệng luôn, phải không? Chứ về nhà cái mình gặp con cháu mình, cái mình chửi mình mắng mình, nói mày là con quỷ sứ con gì đó, là cái miệng mình nó dầu cho bây giờ quý Phật tử mà xúc miệng một ngày 3-4 lần thì các ngài nó cái miệng mình dơ, nó bị cấu nhiễm, bị ô uế, bị những cái thiền sư Động Sơn nó bị giống như cái con trùng độc vậy đó, mình nhiễm cái con trùng độc chắc chắn sẽ người đó sẽ chết. Cho nên Bồ Tát Văn Thù nói là trong miệng mà không sân á thì xuất diệu hương, tức là phụ nữ là phải kinh nghiệm cái điều này, người nam thì ít, vì người nam không có giữ con giữ cháu, mà đa phần là những người phụ nữ là nội trợ rồi biết lúc rồi làm đủ thứ chuyện hết, nhiều khi cũng bực, đúng không? Bực không? Bực thì mình nói sao? Bực nói bậy, cho nên miệng mình phải cẩn thận. Tôi hay nói là cái bài pháp cẩn ngôn á, cẩn trọng lời nói, giống như mình gọi là mình phòng ngừa cái miệng mình giống như cái bình nước, nếu mà để nguyên á, nguyên thì nó đổ, phải không? Mình phòng ngừa như thế. Mà trong tâm không sân thì đồ trân bảo, tức là trong tâm mình không có giấy một cái niệm sân hận thì đồ trân bảo, không nhơ không nhiễm ấy trơn thường. Chẳng hạn như bây giờ người ta chửi mắng mình, người ta nhục mạ mình, đúng rằng là mình không có nói những cái lời xúc não đến người khác, trên khuôn mặt mình cũng không có biểu hiện luôn, nhưng mà trong tâm mình sao, nó bức rứt, nó khó chịu. Nhiều khi mình về nhà mình ngủ không được luôn, mình trăn trở ngủ không được, nhớ cái câu hồi sáng cái bà Bảy nói mình tức quá chịu không nói. Thì đó là gì? Trong tâm mình có sân rồi đó, thì trân bảo nó không có nữa, phải không? Nhiều khi mà ai nói một câu cái mình về nhà ăn không được, ngủ không được, ôm ấp, có khi là năm này qua tháng khác luôn, nhớ một câu bà Bảy không à? Mà lạ một điều Phật nói mình nhớ. Một phải phủ phàng cái chỗ đó, mình là phủ phàng, đúng không? Phật dạy không biết bao nhiêu từ ngữ rồi pháp ngữ chư tổ mình nhớ. Nhớ chuyện câu bà 7 bà 8 ngủ cũng được. Phải thì mình nhớ công án mình ngủ được chắc mình bảo đảm quân tử ngộ đạo hết. Phải không? Mình nghi á, nghi công án. Đằng này mình nghi cái lời tổ, nghi cái lời bà 7 không biết bà nói gì sáng bà nói gì sao ta. Bà có chăm chọc mình không ta? Bà có thọt quét mình không ta? Nhớ gì không? Không có gì không? Ủa, tử nghiệm này có không? Có không? À, đó, ba cái điểm này mình lưu ý. Ba la mã tức là tâm thâm thiết thâm. Thế đây á, ngài dạy tiếp. Tâm diệt thâm, thiết diệt thâm, định vệ quyên minh bất trệ không. Phi đảng ngã kim, đập đạt liễu, hàng xa chư Phật thể giai đồng. Thế đây á, nghĩa như thế này. Tâm cũng thâm mà thiết cũng thâm, định vệ sáng tròn chẳng trễ không, nào phải mình ta riêng đạt đó, hằng xa chư Phật thể trung đồng. Tâm là gì quý Phật tử biết không? Tâm là gì? Tâm là gì? Hả? Tâm mà không thuộc nó là thua luôn. Tâm là gì? Ai nói thử coi. Hả? Tâm là gì? Quý tử biết không? Tâm tức là thiền. Phải không? Thường thường nó là Phật tăng tâm đó. Tâm là thiền. Mà thiết tức là giáo. Tức là quý Phật tử là đi vào con đường này phải là gì? Hạnh, hạnh giải tương ưng. Tức là nói được là chúng ta cũng hành được luôn. Ở đây nó là tâm á, mình suốt luôn. Mà thiết cũng là suốt luôn. Thì qua cái phần này là chúng ta thấy được là chư Phật, chư Tổ là không phế bỏ giáo, lập giáo để mà xiển tâm, nương tâm để mà sáng về giáo. Nhớ kỹ nha. Hỏi thẳng quý Phật tử một điều. Quý Phật tử nhớ lại trong 33 vị Tổ, vị tổ nào mà nương nơi quan tự để mà ngộ nhập tri kiến Phật, biết không? Và phần này mình thấy là cái hòa thượng bây giờ cái thời này là thiền giáo song hành đúng đó. Ai biết không? Ai trải nghiệm 5 phút? Ai? Tổ thứ mấy biết không? Hả? Tổ cuối cùng luôn á. Tổ gì? Lục tổ Huệ Năng. Nghe ai? Nghe một cái vị khách ở trong khách điếm á, tụng kinh Kim Cang. Nghe quan tự gì nữa, phải không? Bất ân trụ sát sanh tâm, bất ân trụ thân hương vị xúc pháp sanh tâm, ngộ nhập tri kiến nằm đó. Là nương nơi giá mà ngộ nhập về tâm. Cho nên ở đây chúng tôi khẳng định rằng thiền, chúng ta tu thiền chính là chúng ta thể nhập vào tâm bản thể của chư Phật. Mà lời á, giáo tức là lời của Phật, mà giới tức là hạnh của Phật. Nếu mà quý Phật tử mà phế bỏ ba cái cửa ngõ đó thì không vào đạo. Cho nên ở đây chúng ta kiểm nghiệm được rằng là hồi nãy chẳng hạn như quý Phật tử ngồi thiền chính là quý Phật tử thể nhập vào bản thể của mười phương chư Phật. Lạ kỳ một điều, cái năng lực của thiền mà. Ở đây thì mình phớt lờ, mình không có tin tưởng bao nhiêu. Vì chúng ta ngồi thiền chỉ nhớ. Nhớ gì quý tử? Tôi nói đừng buồn nha. Nhớ hai điểm. Thường thường chúng ta ngồi thiền chỉ có nhớ hai điểm. Một là chúng ta thấy toàn là thấy tại sao vọng tưởng không. Đó cái điểm mà cái thu thiệt của chúng ta. Cái điểm thứ hai là chúng ta toàn thấy sao mà nó nhức chân. Mà chúng ta ngồi thiền là không phải để mà ngồi thiền thấy hai cái điểm đó, mà ngồi thiền để chúng ta sống lại cái bản thể của mười phương chư Phật. Chứ không phải là chúng ta thấy để mà sợ vọng tưởng. Ngồi thiền nó phải vậy đâu. Ngồi thiền mà quý Phật tử có suốt ngày mà ổ sao có thấy vọng tưởng. Tức là quý Phật tử là chiếu. Rồi gì? Tỳ chiếu thì mất tâm. Tổ nào biết không? Tổ nào? Tỳ chiếu thì mất tâm. Tổ tăng sáng, phải không? Ngài nói là Tùy chiếu thì mất tâm. Mình chiếu theo vọng tưởng hoài luôn mà mình không sống lại cái gì mà thấy được cái từng niệm vọng tưởng. Mình sống tự nhiên cái kia nó liền, nó lạ kỳ một điểm. Về tập thử coi, nói ông thầy này nó đúng không biết. Cho nên gọi là thiền chính là tâm của Phật, mà giáo chính là lời của Phật, giới tức là hạnh của Phật. Thì như vậy cái người tu thiền là trong lúc quý Phật tử ngồi thiền là đầy đủ hết trong đó, đầy đủ hết luôn. Cái người tu thiền của mình là cái thời này này mà Hòa Thượng Xiển Vương cái pháp này là, mình nói một điểm là giống như là trung thành những lời dạy của chư Phật. Bởi vì mình ngồi thiền tức là mình thể nhập bản thể của chư Phật, đúng không? Rồi mình học giáo, đâu phải giáo đâu, tức là lời của chư Phật. Quý Phật tử có giữ giới không? Có, giữ giới là hạnh của chư Phật. Do đó thiền sư Tây Sơn khai thị: pháp có nhiều nghĩa, người có nhiều căn cơ, do đó ứng dụng không có ngại. Tức là pháp có rất nhiều nghĩa, mà người thì có rất nhiều căn cơ, căn cơ bậc hạ, căn cơ bậc trung, căn cơ bậc thượng, tùy theo cái căn khí của chúng sinh mà Phật chư tổ thiết lập không biết bao nhiêu phương tiện thiện xảo. Tạm lập các tên hoặc là tâm, hoặc là Phật, hoặc là chúng sinh, nhưng không nên bám vào danh tự mà hiểu. Nếu mà bám vào danh tự mà hiểu á, thì giống như quý Phật tử chấp vào ngón tay mà quên đi cái mặt trăng. Nương ngón tay mình mới thấy mặt trăng, phải không? Cho nên chấp vào danh tự mà hiểu á, thì nó mất đi cái bản thể. Thể thật ngay đó khởi niệm liền sai. Cái thể thật ngay đó thôi mà khởi niệm liền sai. Khởi chẳng hạn bây giờ mình khởi niệm là pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này không phải Phật nói, pháp này mới đúng là Phật nói, thì mình khởi niệm như thế là nó sai mất. Thế thật hay đó mà ông nhận, lần lần quý tử sẽ thấy cái vi diệu của nhà thiền. Quý tử nhớ là một cái đoạn nhân duyên mà ở trên núi Tỷ Vệ, mà các vị hòa thượng nói như thế này: sau khi mà đại chúng nhập 3 tháng ăn cư kiết hạ, xong 3 tháng rồi thì những vị hòa thượng trên núi mới đem những cái tạng kinh ra phơi, và nói ai mà đứng dưới đầu gió mà gió thổi trên những cái quyển kinh đó mà bóp vào người đó thì sẽ hết bệnh, hết phiền não, hết đủ thứ hết. Cho nên cái ngày phơi kinh đó thì dân chúng đổ xô lên rất là đông để mà đứng dưới đầu gió, để mà nhờ những ngọn gió nó thổi đến cho bớt phiền não, bớt tập bệnh. Thì lúc bấy giờ thiền sư Nhất Thu ngài cũng cởi trần, mặc cái quần đùi, ngài cũng phơi kinh. Ngài nằm dài đó, ngài đưa cái bụng lên ngài phơi kinh, thì mấy ông hòa thượng chịu không nổi. Bởi vì sao? Kinh của Phật mà ông nằm giữa cái chánh điện, đến hỏi ông hòa thượng tại sao ông nằm đây. Ngài nói: tôi cũng đang phơi kinh. Quý Phật tử thấy thiền sư khai thị rất là đặc biệt. Thì các vị hòa thượng nói: kinh ông ở đâu? Cái ngài chỉ trong bụng, ngài nói: kinh này là kinh sống, còn kinh các ông là kinh chết. Kinh này là biết ăn nè, biết tụng kinh, biết sám hối, biết ngồi thiền, biết làm các việc thiện pháp, biết đủ hết, còn kinh đó thì làm được. Thì cuối cùng thì trong câu chuyện nó nói là từ đó về sau ở núi Tỷ Vệ không còn phơi tạng kinh nữa hết, bị ngài phá rồi, phải không? Giống như cái từ mà chúng ta nói là có một cái vị mà đặc biệt, vị chân nhân á, vì chúng sanh mà cho những cái thuốc đắng. Cho nên chúng ta chấp vào danh tự mà hiểu á thì nó sai. Thế Tôn 3 lần truyền tâm lập nên tông chỉ, gọi là thiền tâm có mặt vào cái thời đó rồi. Đó là thiền đốn ngộ, cái thiền tối thượng thừa. Mà quý Phật tử biết 3 lần Thế Tôn lập ra tông chỉ thiền ở đâu không? Lần thứ nhất ở đâu? Ai biết? Lần thứ nhất tức là lần thứ nhất nơi tháp Đa Tử nhường nửa tòa cho Mahakajip, Quý tự nhớ đoạn đó không? Trong lúc Tổ Mahakayip đi đến thì các thầy tỳ kheo khởi cái niệm coi thường, nói ông thầy tỳ kheo nào sao mà ăn mặc xấu xí. Lúc bây giờ Đức Phật sợ các thầy tỳ kheo trẻ phỉ báng một đại thánh tăng, sợ sa đọa, cho nên Đức Thế Tôn mới nói một câu: ta có những cái thiền định nào hoặc là cao, hoặc là quy diệu, hoặc là thù thắng, và những cái tướng trạng nào Thế Tôn đi vào đó thì Ma Ha Ca Diếp có đầy đủ hết. Thôi ông hãy lên, ta sẽ nhường nửa tòa cho ông ngồi. Thì lúc này Tổ Ca Diếp nói là: Thế Tôn là thầy của con không dám ngồi với Thế Tôn. Thì đó là lần thứ nhất Đức Phật tiên chỉ cái pháp đốn giáo. Quý tử thấy cái pháp đốn giáo đó không? Thấy không? Nhường nửa tòa ngồi. Ai thấy cái pháp đốn giáo không đó? Thấy không? Vì cái pháp đó là cái pháp gì? Nhường nửa tòa ngồi là cái pháp đó đi đến cái một cái giai thoại là các pháp đều là bình đẳng nhất như. Giữa Phật và Ma Ha Ca Diếp là một thực tại duy nhất thôi, chứ không có còn thứ hai nữa. Đó là gì? Đó là pháp đốn giáo. Lần thứ hai Đức Thế Tôn xiển bày cái pháp môn đốn giáo tối thượng ở đâu? Ai biết ở đâu? Tại núi Linh Thú, đúng không? Gọi là gì? Niêm hoa quy tiếu, giơ cành hoa sen lên. Cho nên tôi được cái may mắn vừa rồi chúng tôi lên núi Linh Thú, tôi thấy tại sao ở trong lịch sử, trong cái kinh là Phạm Thiên Vương Viết Nghi, có một đoạn văn duyên là Đức Thế Tôn thấy các hàng đệ tử căn tánh đầy đủ, cho nên Đức Thế Tôn quyết định trao cái pháp tối thượng tại núi Linh Thú. Mà chúng tôi lên đó lễ bái thì thấy cái tượng cành hoa sen vừa rồi chúng tôi đi á, cho nên chúng tôi quyết định làm một cái tờ đơn để mà xin mà an quỷ một cái tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầm cành hoa sen tại núi Linh Thú. Mà các nước khác người ta cũng xin nhưng mà không được. Mà may mắn chúng tôi làm cái đơn thì bên chính phủ Ấn Độ họ chấp nhận. Mà cho nên là 16 tháng giêng là chúng tôi qua thỉnh cái tượng đặt trên đó. Đặt ở trên là cái tượng họ cho là từ 9 tấc thôi đến 1 thước chứ không cho nhiều, cầm hoa sen để ngay trên đó luôn. Mà chính phủ họ xác nhận mới được nha. Chứ vừa rồi chúng tôi có một cái lúc trước đi qua cũng đỡ một cái tượng, đỡ xong rồi họ không cho đỡ, họ phải bắt đem xuống. Mà phải có chính phủ Ấn Độ họ xác chứng mình mới được đem qua, chứ không phải ai đem qua cũng được. Nếu mà ai đem qua cũng được thì xưa giờ ta đem qua hết rồi. Cho nên qua cái phần này là lần thứ hai, tức là trên núi Linh Thú niêm qua chỉ bày cái pháp môn đốn giáo. Lần thứ ba quý tử biết ở đâu không? Ai biết? Lần thứ ba quý Phật tử có đi Ấn Độ đến cái chỗ lần thứ ba Đức Phật chưa? Ai qua chỗ đó lần thứ ba? Lần thứ ba trong cái lễ trà tỳ, lúc đó là tôn giả Ma Ca Diếp dẫn 500 vị tỳ kheo đi về chở, đúng không? Thì lúc bây giờ tôn giả Ma Ca Diếp vừa đến thì Đức Thế Tôn xiển bày cái pháp môn tối thượng nữa, tức là gì? Duỗi cái chân hoàng ra, đó là pháp môn đốn giáo đó, duỗi chân ra. Cho nên các vị thiền sư đó, sau này mà thiền sư Thanh Nghiên Hành Tư đó sai đệ tử, tức là thị giả Hy Thiên Thạch Đầu đem thư qua cho ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, nói ông đi đi, sau khi mà ông đi về ta sẽ cho ông một chiếc búa nhỏ về ở núi. Sau khi mà Hy Thiên Thạch Đầu trở về nói: bạch hòa thượng, hồi hôm bữa hòa thượng hứa cho con một chiếc búa ở núi, bây giờ búa ở đâu? Cái ngày duỗi cái chân ra, ngày sụp xuống lại xong. Các vị thiền sư cũng là gì? Dùng cái thủ thuật đó, búa đâu? Duỗi cái chân ra nhỏ. Tức là gọi là gì? Tâm tâm truyền với nhau, tức là ba lần truyền pháp. Những lời dạy suốt đời của Thế Tôn lập nên giáo. Vì vậy phải biết rằng thiền là tâm của Phật, giáo tức là lời của Phật, tức là thiền sư Tây Sơn khai thị đó. Do đó nói trong giáo có thiền, trong thiền hiển bày giáo. Rồi ở đây chúng tôi nêu lên một đoạn nhân duyên quý Phật tử để mà chứng nghiệm lại là trong từng lời dạy của Đức Phật là thiền giáo nó xâm hành trong đó. Trong kinh Kim Cang có dạy một đoạn nhân duyên: bấy giờ Đức Thế Tôn đến giờ ăn, ngài đắc y mang bình bát vào thành lớn Xá Huệ Khất Thực. Ở trong thành này theo thứ lớp khất thực rồi trở về chỗ mình, thọ thực xong thu xếp y bát, rửa chân và trải tò mà ngồi. Thì bấy giờ có một vị đại đệ tử, tức là tôn giả Tu Bồ Đề, thấy cái sự kiện lạ lùng ngày hôm nay, nói làm sao Đức Thế Tôn là luôn luôn hộ niệm cho các vị Bồ Tát, đúng không? Phó chúc cho các vị Bồ Tát. Phó chúc chỗ nào? Quý Phật tử thấy thiền hiển bày nó chưa? Đi gì? Ngài đắp y mang bát đi từng bước vào thành Xá Huệ Khất Thực. Quý Phật tử thấy có thiền đó rồi, phải không? Gì nữa? Ở trong thành ấy theo thứ lớp khất thực rồi trở về chỗ của mình, thọ thực xong thu xếp y bát, rửa chân và trải tò ngồi. Bình thường rất là giản dị mà hiển bày cái thiền pháp trong đó đầy đủ hết. Cho nên trong kinh Tương Bộ có một câu chuyện, tức là ông Bà La Môn Phạm Chí đến hỏi Phật là giáo pháp của Thế Tôn có cái gì cao siêu mầu nhiệm hay không. Thế Tôn nói giáo pháp của ta rất là bình thường, rất là đơn giản. Sáng đắc y mang bình bát vào thành lớn khất thực, khất thực xong trở về ngồi dưới gốc cây, thọ thực. Sau khi thọ thực xong là rửa chân. Gì nữa? Xếp y bát, trải tọ cụ mà ngồi, cái lưng thẳng đứng đến khi nào các lậu vặt nó tiêu dứt. Rất là đơn giản. Mà lưng nhớ nha, lưng thẳng đứng, chứ không phải mà lưng mà cong cong như mình là ngủ gục rồi. Lưng Thế Tôn là các đệ tử lúc nào cũng thẳng đứng đó. Về tập ráng nha, mình nhớ câu lưng thẳng đứng, lưng thẳng đứng. Cái đường mà chắc ra bộ đoàn 2-3 cái lên gục xuống cho nó sướng không được. Phải không? Mà lưng mình cũng chịu thẳng. Phải không? Tức là bình thường đơn giản đó mà có thiền hết trong đó. Rồi trong Chỉ Nghiệt Lục có ghi một đoạn nhân duyên, Đức Thế Tôn chỉ bày cái thiền tối thượng nằm ở trong cái cuộc sống giữa đời thường. Một hôm Thế Tôn bảo A Nan, sắp tới giờ ăn, ngươi phải cầm bình bát vào thành lớn khất thực. A Nan nói: dạ. Thế Tôn nói: ngươi đi bình bát phải y theo nghi thức quá khứ của bảy đức Phật. Tức là nói ông mà cầm bình bát á là phải ông phải y theo nghi thức quá khứ của bảy đức Phật. A Nan hỏi: thế nào là nghi thức của bảy đức Phật? Thế Tôn gọi A Nan. A Nan: dạ. Thế Tôn nói: cầm bình bát đi đi. Đó là nghi thức của bảy đức Phật. Quý Phật tử nghiệm ra có cái thiền gì đó chưa? Trong giáo Đức Phật chỉ dạy có thiền cũng đó. Nếu mà không có ông chủ thì ai biết kêu dạ, đúng không? Rõ ràng thường biết, hỏi đâu đáp đó, từng lời từng tiếng. Giữa cái tiếng của Thế Tôn và giữa cái tiếng của Tôn giả A Nan là nó có mặt trong giờ phút thực tại đó, phải không? Cho nên nói là trong giáo có thiền, trong thiền có giáo. Rồi chúng tôi dẫn chứng một đoạn nhân duyên, tức là thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi: thiền sư Triệu Châu ban sơ đến chỗ thiền sư Nam Tiền. Thiền sư Nam Tiền hỏi: vừa rời chỗ nào? Sư thưa: vừa rời Đoan Tượng. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói, lúc mà ông nằm, ngài nằm thôi chứ ngài không có nhổm dậy, bởi vì ngài thấy là thiền sư Nam Triệu Châu lúc đó mới 13 tuổi, là một sa di, cho nên ngài cũng gì cũng không có muốn ngồi dậy tiếp mà ngài nằm. Ngài hỏi là ông vừa rời chỗ nào? Thì thiền sư Triệu Châu nói: vừa rời Đoan Tượng. Bây giờ thiền sư Nam Tiền nói: lại thấy Đoan Tượng trắng. Gặp mình nói làm sao? Đoan Tượng tức là con voi lành đó. Chẳng hạn như hôm nào đó mình đến thiền viện Thường Chiếu, ví dụ đi, cái mình gặp thầy Thường Chiếu, thầy Thường Chiếu hỏi: ông từ đâu đến? Cái mình nói là từ ở thiền viện Tệ Quang đến. Ví dụ mình tập trung đây nè, thì lúc nào thầy hỏi: lại thấy Tệ Quang trắng. Lúc mình nói làm sao? Nếu mà cái người mà sống luôn luôn sống thiền á, lúc mình nói sao? Chẳng thấy Tệ Quang mà chỉ thấy Hòa Thượng. đúng không? Thì lúc đó mình có mặt. Còn nó à, con thấy tợ quan nó gì gì mới xây cất, nó gì gì, tức là mình thu non luôn. Mà ngay trong giờ phút đó là chẳng thấy tệ quan, chỉ thấy hòa thượng, đúng. Do đó lúc mà thiền sư Triệu Châu trả lời chẳng thấy đoan tượng, chỉ thấy Như Lai nằm, tức là Nam Tiền, thiền sư Nam Tiền đang nằm, à, con không có thấy đoan tượng mà con thấy rõ ràng hòa thượng nằm, thì lúc này thiền sư Nam Tiền giật mình liền, ngồi dậy liền không dám nằm nữa. Vừa gặp bậc pháp khí là hết dám nằm. Là một điều nhớ, tự nhớ nha. Dầu cái người đó mà nhỏ tuổi mà cái lời lẽ họ giống như những cái bậc pháp khí thường thường là nhớ nha, dậy mà tiếp đừng có nằm. Nằm nó tổn chứ không phải giỡn, tổn cái âm đức. Người xưa ta kỹ lắm. Còn mình bây giờ người nhỏ đến cái mình tiếp sơ sài quá, nhiều khi nó cũng hơn nữa. Mà gặp cái bậc mà cao thằng đến tái là hay đó, đâu biết, phải không? Đúng gì không? Đó, cho nên quý tử phải nhớ. Rồi thì thiền sư Nam Tiền nói tiếp: ngươi là sa di có chủ hay là không chủ? Thì thiền sư Triệu Châu nói: sa di có chủ. Hỏi: chủ ở chỗ nào? Thiền sư Triệu Châu đáp: giữa mùa đông rất là lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền gật đầu chấp nhận cho nhập chúng. Tức là trong gì? Trong giáo có thiền, mà trong thiền chứa đựng giáo. Đó. Rồi trong trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 3 phẩm Mahakuda có một đoạn nhân duyên như thế này: một thời tôn giả Mahakuda trú ở Kheti tại Sapati. Tại đây tôn giả gọi các thầy tỷ kheo: này các chư hiền, có một số tỷ kheo chuyên tâm về pháp, không ưa thích các tỷ kheo tu thiền. Họ nói như sau, tức là vào cái thời Đức Phật có những người chuyên học về pháp mà không học về hành, là những tỳ kheo gì? Những người mà tỳ kheo trẻ tuổi là Đức Thế Tôn bắt phải học hiểu để sau này ra giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà những người mà tỳ kheo lớn tuổi thấy mình học đâu quên đó thì thôi, nắm một câu pháp yếu của Đức Thế Tôn dạy thì tu thôi chứ không học nữa. Thì lúc bây giờ có một số thầy tỳ kheo trẻ tuổi chê bai những tỳ kheo tu thiền, nói như sau: những người này thiền cái gì, thiền có lợi ích gì, thiền như thế nào? Các tỳ kheo chuyên tâm về pháp không quan hỷ, và các tỳ kheo tu thiền cũng không quan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Bởi vì giữa gì? Giữa sa môn tranh đấu với sa môn. Quý tử nhớ trong cái đoạn kinh đó không? Có một đoạn kinh, trong kinh A Hàm có một đoạn nhân duyên, ông Phạm Trí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn á: thưa sa môn Cồ Đàm, do nhân gì, do duyên gì mà giữa Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn? Thì Phật nói: do chấp ngã. Ông hỏi tiếp: thưa sa môn Cồ Đàm, do nhân gì, do duyên gì giữa sát đối lợi tranh đấu với sát đối lợi? Thì Phật nói: do chấp ngã. Ông hỏi tiếp: thưa sa môn Cồ Đàm, do nhân gì, do duyên gì giữa các thầy sa môn tranh đấu với các thầy sa môn? Thì Phật nói: do chấp pháp. Pháp tôi cao lắm, còn pháp ông thấp. Pháp tôi tu mới được đi chỗ này chỗ kia, còn pháp ông tu không có đi đâu hết. Ví dụ tranh cãi. Mà pháp là do đâu nói? Do từ bản thể của Đức Phật nói ra. Mà từ bản thể của Đức Phật nói ra là mục đích để gạn lập cái tâm tham sân si của chính chúng ta. Cho nên lục tổ khẳng định đó, Phật nói tất cả pháp để làm gì? Để trị tất cả tâm. Còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Thì qua cái điểm này là quý Phật tử thấy là vào thời xưa có một số thầy tỳ kheo tu về học về pháp, lại không thích những người tu về thiền, tranh luận tranh đấu với nhau. Mà giữa Sa môn với Sa môn mà tranh đấu với nhau thì chư thiên và loài người họ không được an ổn, không được hạnh phúc. Ở đây này các chư hiền, một số tỷ kheo tu thiền cũng không ưa thích các tỳ kheo chuyên tâm về pháp. Họ nói như sau: các ông này rất là tháo động, thất niệm, lắm lời. Các những người tu thiền cũng không có vừa gì, đúng không? Nói những người mà chuyên tu về pháp là gì? Họ tháo động. Cái gì nữa? Họ thất niệm, họ lắm lời. Những người này chuyên tâm về cái gì? Pháp có lợi ích gì? Chuyên tâm về pháp như thế nào? Các tỳ kheo tu thiền không quan hỷ, và các tỳ kheo chuyên tâm về pháp cũng không quan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên mình bây giờ có được cái may mắn là gì? Thiền giáo song hành. Tức là mình học giáo nhưng mà chúng ta phải tu thiền ha. Chúng ta không có phế bỏ văn tự, mà cũng không có gì, không có dính mắc vào văn tự. Mà ngài đạo khó trình tổ Bồ Đề Ma là gì? Không chấp văn tự, không lì văn tự. Đó là cái dụng của đạo. Được cái gì? Ngươi được phần gia của ta, đúng không? Còn bà Ni tổng trì bước ra thưa làm sao? Theo cái thấy của con, giống như mà Tôn giả A Nan thấy cái cõi Phật bất động, thấy một lần rồi mất, thì tổ nói ngươi được phần thịt của ta, phải không? Quý Phật tử hồi xưa giờ nói thẳng luôn, tu 5-10 năm rồi thấy cái cõi Phật A Xuất bất động chưa? Thấy một lần thôi tự nhiên mất luôn, mà được phần thịt đấy phải ít đâu. Thấy một lần rồi mất có nghĩa là có một lúc nào đó chúng ta rớt ở trong trạng thái bất động, bơi lội trong trạng thái đó, nhưng mà chừng không tới 1 giây mất, nhưng mà cũng được phần thịt nha, nhớ nha. Nhưng mà quý Phật tử thấy mà mình á, con người mình mà không có da nó bao bọc, mình sống mà mình chết, sống mà chết, hôm nào đó bây giờ lột da mình hết coi thử mình sống không, phải không? Rồi cũng phải có da. Mà bây giờ mình có da rồi mà mình thịt không có, sống được không? Cũng sống được luôn, phải không? Rõ ràng không? Cho nên ngài đạo phó bước ra thưa làm sao? Tứ đại vốn không, năm ấm cũng không có. Tổ nói ngươi được phần xương của ta, không có một pháp nào chứng đắc hết. Tổ nói ngươi được phần xương của ta, nhưng mà có da có thịt có xương, nhưng mà không có tỷ là sống được không? Cho nên Tổ Huệ Khả bước ra đảnh lễ ba lạy, gọi là gì? Pháp tức là vô ngôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta về mà bắt chước giống như là Tổ Huệ Khả thì cũng ăn nhặt gì hết, đúng không? Phải không? Phải từ đâu? Phải từ da, từ thịt, từ xương, rồi mới đến tỷ, phải không? Rất là rõ. Cho nên mà mình học mình biết rồi đó thì tự nhiên mình không có gì hết. Do đó Lục Tổ dạy thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa, tức là mình thấy mình nghe mình tụng đọc là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, tức là mình ngộ pháp và mình hiểu nghĩa là trung thừa. Y pháp tu hành tức là đại thừa, mình y nơi pháp mình hiểu là mình tu. Môn pháp trọn thâm, môn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lì các pháp tướng, một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Thừa là ngay nơi tâm của các ông, chứ không có tranh cãi. Các ông mà tranh cãi thì một thừa nó cũng có, nó đừng có đại thừa. Lục Tổ dạy rất là kỹ, phải không? Cho nên thừa là ngay nơi tâm của các ông. Thì thôi bây giờ qua cái phần này là đến cái phần tham vấn về đạo lý. Chúng tôi sẽ giải thích. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất: tâm vô ngã và pháp vô ngã có giống nhau không? Câu thứ hai: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt quy lạc. Con không hiểu cái sanh diệt này là thân hay là tâm. Câu thứ ba, người tu thiền phải cần những điều kiện gì để tu tập và phải công phu ra sao? Câu thứ bốn, vừa rồi con có nghe trên mạng nói về ngày 21, 22, 23 xong ai cũng rất là hoảng sợ. Riêng con nhận thấy người nào học pháp với hòa thượng Trúc Lâm họ đều bình thường, dửng dưng, coi việc sống chết như cuộc nhàn du trong cõi mộng. Theo thầy phải tu tập như thế nào để đạt đến trạng thái đó? Xin thầy chỉ dạy. Kính tri ân thầy. Thì đây Phật tử hỏi bốn câu hỏi. Thì đây chúng tôi từng tự trả lời câu thứ nhất. Quý Phật tử thấy cái tâm vô ngã và cái pháp vô ngã có giống nhau hay không? Giống nhau không? Giống không? Quý Phật tử nhớ lại một điều là trong cái phần tứ niệm xứ Đức Phật dạy sao? Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Phải không? Ở đây mà quý Phật tử nói tâm vô ngã và pháp vô ngã thì nó không có đúng vào cái chỗ gọi là cái thuật ngữ của trong nhà Phật. Mình phải nói cho đúng gọi là không phải cái tâm vô ngã mà cái tâm vô thường. Tại sao mà Đức Phật chỉ bày cho mình cái phương pháp là phải quán cái thân bất tịnh, quán cái tâm vô thường, quán cái pháp vô ngã? Tại sao chúng ta phải quán chi? Nguyên nhân nào mà chúng ta phải dùng những cái phương pháp này? Vì Đức Phật nói trong cái bài kinh Tứ Diệu Đới, các ông bị luân hồi trong ba cõi là do gì? Do gì? Do cái sự khổ đau. Khổ đế đó, khổ đế gọi là đu kha đó. Do gì? Khổ là gì? Tức là sanh già bệnh chết khổ, phải không? Ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Mà nguyên nhân nào có khổ? Phải có nguyên nhân, tức là Phật nói tập đế. Do gì? Do tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, thân kiến, tà kiến, biên kiến. Một dập luôn, phải không? Mà bây giờ muốn hết tham, sân, si cái này thì phải có con đường gì? Đạo đế. Mà đạo đế ở đây là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thì đây Phật nói các ông mà muốn hết sự khổ đau chấp trước thì các ông phải có con đường đạo đế. Mà đạo đế thành tựu thì tức diệt đế có mặt. Cho nên Đức Phật nói là cái tâm của các ông là vô thường, phải không? Nó suy nghĩ lung tung hết. Cái tâm đó không phải tâm thật của các ông. Cái nào là cái thật của các ông? Chỉ bày ra. Chỉ bày ở đâu? Mấy chỗ? Bảy chỗ gọi là thất xứ chân tâm. Mà nhớ kỹ một điều nha, Phật không phải Phật chỉ, mà phá của Phật đặc biệt là phá chứ không phải chỉ. A nan chấp đến đâu phá đến đó, không có chỉ. Nhớ nha, pháp của Phật không có chỉ. Ông chấp đến đâu là tôi phá đến đó. Cho nên sau này các thiền sư dùng cái thủ thuật không khác Đức Thế Tôn. Cái ông chấp đến đâu tôi phá đó. Cái ông chấp cái tâm này thật thì tôi phá, tôi nói tâm này vô thường. Mà các ông chấp có một cái gì chân thật gì nữa đó, chấp đó dính mắc vào đó thì tôi phá luôn. Giống như mà lục tổ Huệ Năng, đúng không? Chấp cái Phật tánh là thường thì tổ phải phá. Sao ông nhớ cái ông Pháp Lão Đằng Kinh không? Cho nên các vị thiền sư dùng cái thủ thuật là phá. Cho nên ở đây gọi là, nói như thế này gọi là tâm vô thường mà pháp thì vô ngã. Pháp vô ngã là gì? Chẳng hạn như cái bình bông, cái bàn, cái nhà, cái ghế, tất cả đều vô ngã, nó không có thực thể. Nó không có một cái tánh thực nào trong đó hết. Không tin cho quý Phật tử thấy hồi xưa mình đặt cái nhà này ra nè, không? Có một cái bãi đất trống, đúng không? Và bây giờ thầy chùa gì ông đi mua xi măng, cốt thép, rồi gạch đá vậy gom lại, bây giờ cất lên thành, chuẩn bị thành cái ngôi nhà tổ, ví dụ vậy đó, phải không? Hoặc cái nhà ăn, hoặc cái giảng đường, thì đủ duyên thành tựu, mà hết duyên nghĩa rã pháp vô ngã có. Quán chiếu như thế để cho mình bớt cái tham, bớt cái dính mắc, để cuộc đời mình bớt khổ, để tự tại vậy thôi. Cho nên pháp vô ngã mà có những lúc là chúng ta gọi là đọt nhơn, bất đọt cảnh. Trong bài nào nhớ không? Tứ liệu giảng của Tổ Lâm Tới, đọt nhơn, bất đọt cảnh. Chiên quán chiếu về cái tâm của mình, tâm sanh diệt vô thường của mình. Một lúc mà nó nhường nhuyễn rồi đó, thì chúng ta đọt cảnh, bất đọt nhơn. Đọt cảnh tức là quán chiếu các pháp, muôn tượng, hình tượng các pháp. Thì gì nữa? Nhơn cảnh lưỡng câu đọt. Đọt cái thứ tư là nhơn cảnh câu bất đọt, tức là chẳng có đọt gì hết. Bây giờ lúc đó là tâm cảnh nhất như rồi, còn đọt gì nữa? Bình thản các pháp mà không có cần đọt không gì nữa. Nhưng mà ban đầu tập là chúng ta phải tập là cái tâm mà suy nghĩ, cái tâm mà nó miên man, đó là cái tâm vô thường, không phải là tâm của mình. Cái tâm là cái tâm sanh diệt. Các pháp nó cũng như thế. Thì đến qua cái phần câu thứ hai, tôi trả lời mà nếu mà quý Phật tử cảm thấy mà nó chưa thông á, thì giơ tay lên hỏi tiếp nha. Còn mà cảm thấy mà nó qua rồi thì qua luôn, phải không? Chứ bây giờ tôi cũng thời gian nó cũng gần hết. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt quy lạc. Quý Phật tử nhớ bốn câu kệ này nằm đâu không? Nằm đâu? Ai nhớ? Nằm trong kinh Niết Bàn, đúng không? Các hành là vô thường, là pháp sanh diệt, mà sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Thì ở đây á, Phật tử hỏi cái diệt này á, là thân hay là tâm? Quý Phật tử đố Phật tử thân hay là tâm? Thân hay là tâm? Quý Phật tử nhớ cái tinh thần của nhà thiền hay là cái tinh thần của nhà Phật á, là phá gì? Phá cái gì? Nhất là phá gì? Thứ nhất là phá ngã mà không phá pháp. Phá cái ngã rồi chứ không phá pháp. Tôi dẫn chứng một đoạn nhân duyên. Một hôm ông Lục Hoàng Công, ông đến ông trình thiền sư Nam Tiền. Ông nói là bạch hòa thượng, hồi xưa con có nuôi một con ngẫm con bỏ trong cái bình, mà bây giờ 3 tháng cái con ngẫm nó lớn lên, bây giờ con muốn tách cái con ngẫm ra mà con không đập bởi cái bình. Quý tử thấy mấy ông quan ngày xưa toàn là siêu đẳng thông nhân, bây giờ mình khéo mình thua luôn, đúng không? Đem cái con ngẫm ra nhưng mà không có đập cái bình. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nhìn thẳng vào mặt ông nói: Lục Hoàng Công. Ông kêu: dạ. Ngài nói: ra rồi. Tức là gì? Phá cái ngã của ông, nhưng mà pháp không có phá, đâu phá cái bình đâu, nhưng mà cái gì biết giả. Mà ngay đó ông thông suốt một đường luôn, tức là phá ngã nhưng mà pháp không có phá. Cả hết tất cả các pháp về định vị của nó, bản vị của nó, cái đương khởi của nó. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, mà cái ngã chấp thì phá, không dính mắc. Thì đây cũng vậy, sanh diệt cái này có nghĩa là cái tâm mà sanh diệt, cái tâm điên đảo của mình á, nó làm gì? Nó chết, đúng không? Nó chết đi, nó tiêu dung đó. Cho nên nói là cái sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Tức là cái tâm vận động điên đảo của mình mà nó lặng được đó, thì tự nhiên cái trong cuộc đời mình tự tại an ổn. Để làm ráng là cái điểm này tôi xin chia sẻ cho đại chúng một câu chuyện. Tức là trong nghệ thuật sống cái một câu chuyện, tức là ngày xưa có một cái ông thương nhân này, ông đi buôn bán rất là xa, ở tận cái miền Bắc Mỹ. Một hôm ông đến một cái khu rừng thì có một số người bán cho ông một cái con chim, mà con chim này đặc biệt nó biết nói tiếng người và nó hiểu thông được tiếng người. Ông về ông rất là thương nó, ông làm một cái lồng bằng vàng, ông nhốt nó trong đó, cho nó ăn đầy đủ hết, lúa rồi nước đầy đủ hết. Thì 3 năm sau ông chuẩn bị một cái chuyến hàng hải nữa, cho nên trước khi đi ông đến ông hỏi con chim, ông nói là ta chuẩn bị qua cái chỗ ngày xưa ngươi ở, thì như vậy ngươi có những cái lời nào mà nhắn nhủ với cái những người bạn bên đó hay không? Thì con chim mới nói bây giờ tôi không có lời gì hết, nhưng mà ông qua đó ông thấy những con chim nào mà giống như tôi thì ông biết rằng đó là bạn tôi. Ông chỉ nói một câu là tuy rằng tôi ở trong cái một cái lồng bằng vàng, ăn uống đầy đủ, nhưng mà tôi cảm thấy rất là khổ, không được tự do. Và ông thưa với bạn tôi rằng có cái cách gì để cứu tôi ra khỏi cái lồng này hay không? Ông chỉ nói như đó thôi. Thì ông chủ ông gật đầu đồng ý. Thì sau khi mà qua đến khu rừng đó, quả tình ông gặp một số con chim, thì có một con chim nó đậu vô trên cái cành cây. Ông mới hỏi, ông mới nói như thế này: bạn của ngươi có một cái lời tâm huyết như thế này, bạn của ngươi ở trong một cái lồng bằng vàng, ăn uống đầy đủ nhưng mà cảm thấy không được tự do bay nhảy. Bạn của ngươi nói như thế này, ngươi có cách gì cứu bạn của ngươi ra khỏi lồng hay không? Thì nghe đến cái câu chuyện đó, cái con chim nó gục đầu xuống, nó rớt cái bịch, nó chết. Ông thấy rất là xót thương, ông nghĩ là cái loài chim nó vẫn có cái tình nghĩa đồng loại của nó. Và sau khi mà 3 tháng mà ông sắp đặt hàng hóa xong trở về, đầu tiên nhất là ông đến cái lồng chim, ông thực lại như thế. Ông nói là tao qua tao thấy bạn mày tao nói như thế này thế, mà nó thương mày lắm, nó gục xuống nó chết. Thì vừa nói đến đó cái con chim nó gục xuống rớt xuống lồng chết luôn, nằm thẳng cẳng nó chết. Sau khi mà ông nhìn, ông quan sát một hồi lâu, ông thấy nó chết rồi, thôi bây giờ ông làm gì? Ông mở cái lồng ra để mà ông dục nó. Thì ông vừa mở cái lồng ra thì con chim nó bay cái vù đậu cây. Nó nói như thế này: đúng, tôi rất là cảm ơn ông, nhờ ông nói những cái lời đó cho nên bạn tôi mới dùng những cái phương thuật chỉ dạy cho tôi, là muốn mà thoát cái lồng son này á thì ông phải chết. Thì như vậy quý Phật tử mà muốn thoát cái ngũ quẩn giả dối này thì có một lúc nào đó quý Phật tử phải chết đi cái tâm sanh diệt của quý Phật tử, đúng không? Cho nên trong nhà thiền nó là một phen với ông phải chết để ngàn năm sống lại, gọi là tiệt hậu tái tổ. Mà trong nhà thiền nó một khi mà mình chết giống như mình rớt xuống vực thẳm á, mà xung quanh cái vực thẳm nó toàn là vách bằng sắt, cái người đó bám lên bám một hồi đó rớt xuống một lần nữa chết. Họ chết đi để ngàn năm sống lại, mà chúng ta không chịu chết, chúng ta thích sống lắm, đúng không? Mình ngồi nhiều khi mà cái tâm mình nó chết đi, cái nó buồn buồn sao, nó nhớ gì á, phải không? Không chịu chết, ngồi đây chắc hồi cái sao nó nhớ gì á? À, lấy xe đi, ngồi giả buồn, phải vậy không? Phải quý tử phải nghiệm gì, đúng không? À, cho nên những cái vị mà đại sư Tây Tạng á, các ngài biết cái tuổi mình là sắp mất rồi chứ, không bao giờ mà ở trong cái hội chúng mà hoặc là bệnh nặng các ngài cũng không đến bệnh viện luôn. Bên đó nó có những cái khu rừng thật là lớn để cho những cái bậc đại sư người ta ở, ta ẩn cư trong núi luôn. Hoặc là có những hành giả là biết sắp chết, họ làm một cái hầm như là nửa lưng chừng vậy. Họ làm một cái thấp, nửa trôn dưới nửa ở trên để mà họ lấy ánh nắng. Mà những người đó họ đem cơm vào, họ cảm thấy mà liên tục 7 ngày mà không thấy ăn uống gì hết, cái họ để một cái ống vô, họ nghe thấy mà tắt thở rồi họ lắp luôn. Giải thoát 50% rồi. Nếu mà quý Phật tử ở yên trong A Lan Nhã nha, ở trong núi rừng, tức là mình thắng 50%, mình bớt tiếp duyên xuất cảnh nhiều, ví dụ như đó, để cho cái tâm mình, cái tâm điên đảo của mình nó chết. Cho nên đây nói là cái sanh diệt này, tức là cái tâm sanh diệt điên đảo của mình một phen nó chết đi thì cái tịch diệt thì nó mới được vĩnh hằng. Tịch diệt là vui, đó là cái câu thứ hai. Thì người tu thiền phải cần những điều kiện gì để tu tập và phải công phu ra sao? Tức là ở đây á, là tôi không có dám nêu cái lời tôi ra, nhưng mà ở đây tôi nêu lên của một vị thiền sư gọi là Trí Đạo Vô Nan. Ngài nói người tu thiền phải cần 3 yếu tố mới tu thiền được. Một là đại tính căn, 3 là đại tấn căn, 2 là đại tấn căn, 3 là đại nghi đồ. Đại tính căn là gì? Tức là mình tin sâu về cái pháp mình đang tu. Dầu mà ta nói là cái pháp này tu ngàn đời cũng xong nữa, mình cười, vậy thôi. Còn nghe nói ngàn đợi sau cái mình bám, chạy mai mình chỗ này mình xin một chút, mốt cái này mình xin một chút, bữa kia xin một chút. Mà thiền sư Lâm Tới nói mạnh lắm, nói các ông mà tu tập kiểu như thế thì giống như con dê gặp cái gì liếm cái đó, gặp cái gì ngọt ngọt liếm cái, gặp cái gì đắng đắng liếm cái, gặp cái gì bùi bùi liếm cái, suốt cả đời luôn được. Cho nên ngài nói là phải gì đại tính căn, có một cái tinh sâu luôn. Đại tính căn tức là cái tinh, cái niềm tin lớn. Mà giống như mà câu ca dao nói, dầu ai nói ngã nói nghiêng đó, phải không? Lòng ta vẫn vững như kiền, bốn chân luôn đựng ba chân, phải không? Vững chắc. Mà hòa thượng Trúc Lâm nói làm sao? Biển trần thế dẫu nhiều lối tẻ, thẳng một đường chư Phật ta đi. Non sông nước biết ngại gì, sáu căn miên mật cách ly sáu trần. Đó gọi là đại tính căn. Mà đại tính căn cũng chưa có đủ nữa, mà phải gì? Đại tấn căn, tức là tinh tấn từng niệm, giải thoát từng niệm. Đó gọi đại tấn căn. Vì nữa, đại nghi đồ, tức là mình nghe ông thầy nói, hoặc là mình đọc kinh sách của Phật, mình phải nghi. Tại sao Đức Phật, bây giờ mình nghi, bây giờ quý tử có nghi không? Bây giờ tôi hỏi một câu nè, mình đặt vấn đề. Tại sao Đức Phật không thành đạo ở cung trời Đâu Sức, hoặc là cung trời Dạ Ma, hoặc là cung trời Đâu Lợi, hoặc là sáu tầng trời, mà Đức Phật phải xuống cái cõi này để thành Phật? Quý tử có nghi điều đó không? Có nghi không? Ai nghi nói thử coi, nghi không? Bởi vì cái năng lực của mà Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ là cái cõi nào thành Phật cũng được, chứ không phải đợi xuống đây. Cái chỗ nào thành Phật cũng được hết á, Đau Lợi thành Phật cũng được, Đâu Sức cái chỗ nào thành Phật cũng được hết. Mà tại sao phải xuống cái cõi này? Nó phải nghĩ. Thì lúc này tự nhiên nó bùng vỡ ra là vì Đức Phật khởi một cái lòng đại bi. Nếu mà Đức Phật mà thành tựu ở trên cung trời Đâu Sức hoặc là Đau Lợi á, thì cái cõi này họ lên được, họ hấp thụ cái pháp Thế Tôn được. Mà Đức Phật mà thành tựu với cái cõi này rồi đó, thì Đâu Sức Đà Thiên, Đau Lợi Thiên, rồi Dạ Ma Thiên, tất cả những cái tầng trời đó xuống được. Những người đó có phước lực ta đoạn mạng căn ta xuống được, hoặc là ta hiện ra cái thân thiên tử là xuống được. Giống như một cái người mà giàu có, đúng không? Bên Mỹ họ muốn đi đâu được, họ mới cần xin giấy tờ với gì, đi đến đâu họ đưa ra đi hết. Còn cái người nghèo của mình á, mà qua Mỹ là cái chuyện đó là giống như là giống như cái gì? Quý tử nói thẳng một điều luôn, có những người nghèo mà ra miền Bắc họ còn biết ở bên Mỹ, đúng không? Phải không? Thì cái người mà phước lực kém á, họ lên được, mà cái phước lực lớn họ xuống thì được. Cho nên Đức Phật mới gì? Đức thần phải hiện cái thân hoàng trường sáo xuống cái cõi này để mà thành tựu cái đạo tối thượng. Rồi bây giờ mình có một cái thắc mắc đấy, chẳng hạn như bây giờ mình thắc mắc là tại sao trong bốn châu thiên hạ, một là Tâm Thắng Thần Châu, hai là Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, và ba châu kia tại sao Đức Phật không có thị hiện vào mà phải thị hiện xuống cõi này? Mấy nghi á, đập cái đầu nghi cái đó. Mấy tử có nghi điều đó, nghi để cho cái tâm mình nó sáng lên, cái mình thắc mắc mình ôm ấp tại sao tại sao. Phiền hò nó tự nhiên nó ra hết là chấm khó. Đó là cái nghi nha, về cho quý tử nghi nha. Nghi tại sao trong bốn châu thiên hạ mà Đức Phật xuống cái châu này, ba châu kia Đức Phật không có vào? Thì quý tử về lục kinh điển phải lục chứ, lục mình coi ra hết. Đó cái điểm này chúng tôi nêu lên, thì đó gọi là đại nghi đò. Có nghi thì mới có ngộ, đại nghi thì đại ngộ, mà tiểu nghi tiểu ngộ, phải nghi. Học cái gì đó mình thắc mắc, cái mình ôm ấp, cái mình trăn trở, một lúc nó bùng vỡ ra sáng rồi. Đó cái bước nhảy của mình đó, đó một cái bước quọt, bước nhảy đó. Rồi câu thứ 4 là vừa rồi có nghe là nói về 21, 22, 23 cái ngày đó tôi giảng ở Hà Nội, giảng 3 ngày luôn, mà trời trong mây trắng không có gì hết. Mà tội một số người là tội lắm, là con em đang ăn học bên Mỹ á, tới kỳ thi đưa cái giác về hết, nói về Việt Nam chết nó vui. Tôi có mấy Phật tử bên ở Hà Nội họ dắt về. Rồi bây giờ sao? Bây giờ qua lại rất là khó khăn, nó phải chuyện đơn thuần đâu, nó tổn hại một số tài sản lớn, không phải là nhỏ. Tôi tự thấy chuyện này không phải là nhỏ. Một số người dắt về hết, về Việt Nam cha con con đỡ là con cháu gặp mặt bà nội ông nội vừa chết, lúc nó vui ở bên nó chết buồn quá dắt về hết. Và cái sự kiện này để cho quý Phật tử từ quý Phật tử nghiệp thôi. Nhưng mà ở đây Phật tử hỏi là tại sao họ thấy là những người học pháp với quý hòa thượng đó thì họ rất là bình thường mà đúng vậy. Bởi vì Phật tử phải nghiệm lại một điều Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi chứ không phải không. Đức Phật nói như thế này: mạng người sống trong bao lâu? Thì thầy Tỳ Kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống từ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Phật nói tiếp: mạng người sống trong bao lâu? Các thầy Tỳ Kheo thứ hai nói: mạng người sống trong bữa ăn. Nói: ông chưa thấy đạo. Thì cái thầy Tỳ Kheo thứ ba đứng lên nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Cái chỗ này sâu lắm nha, chứ không phải sâu rồi sâu chỗ nào. Hàng ngày chúng ta gắn liền với hơi thở, sống với hơi thở, bơi lội trong hơi thở mà chúng ta quên hơi thở. Giống như cá lội quên sông, đúng không? Cá lội quên sông, cá lội nó quên con sông đang sống. Mà sống á, thì nó đi tìm nước, mà nó không biết bản chất sống tức là nước. Có nghĩa là hàng ngày chúng ta luôn luôn nhớ cái chuyện đâu đâu mà chúng ta không nhớ lại cái hơi thở của mình. Chiêm nghiệm vào hơi thở thì chúng ta biết chắc chắn rằng hít vào không thở ra chết, chứ đâu có đợi mà 21, 23, phải không? Niệm niệm vô thường, niệm niệm tấn tốc, gọi là sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, vậy thôi. Mà biết được như thế rồi thì mình vẫn làm vẫn ăn. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở Lâm An, có một cô Phật tử đứng lên nói cái sự kiện này, hỏi theo cái thấy của thầy là thấy làm sao. Tôi nói: nếu mà giả như tôi biết chắc chắn rằng còn 5 ngày hoặc là 7 ngày nữa tôi bệnh tôi chết, thì tôi cố gắng tôi làm các việc thiện pháp nhiều hơn nữa, tôi tu tập nhiều hơn nữa, chứ đâu mà hoảng sợ, phải không? Hay như bây giờ ngày xưa mình biết gì mình làm chơi chơi, bây giờ một ngày mình làm 100 triệu để mình đem làm các việc thiện pháp, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm gì đó, đâu mà mình sợ cái mình làm nãy kia, phải không? Mà trong lúc mà quý Phật tử sợ hãi, trong lúc mà quý Phật tử hoảng hốt, thì mình chết mình sanh về đâu? Sanh về cái chỗ nào? Sanh về cái chỗ những cái niềm sợ hãi, tức là đưa quý Phật tử qua cảnh giới y rác hay khủng bố lắm. Cái niệm là sợ hãi mà, cho nên đi ra đường lúc nào cũng sợ hãi hết, vì tâm mình sợ hãi. Tự mình chết một cái rồi qua y rác ở, vậy thôi, đơn giản đó. Trên cái phần này tôi nêu lên cho quý Phật tử hiểu đó. Kính bạch thầy, con có việc này mong thầy chỉ dạy. Một buổi chiều con đang ở trong nhà thì bỗng có một con chim sẻ từ đâu bay xà vào đậu trên bậc thang gác. Con thường nghe người ta nói câu chim sa cá lị, nên không biết đó là điềm lành hay dữ. Con đem chim ra ngồi và thả cho nó bay đi, nhưng chim không bay lên trời mà lại bay vào nhà gần đó. Một lúc sau con bước ra sân thì thấy chim lại ở trước nhà đối diện ngay lối đi. Con nghĩ có lẽ trời nắng gắt, chim mệt nên không bay nổi. Nếu mình không cứu lát nữa mấy đứa nhỏ đi ngang thấy sẽ bắt chơi rồi chim sẽ chết, nên con đem vào nhà đặt nó trong cái rổ lớn để cơm và nước cho nó uống, với hy vọng một lát nó khỏe lại thì mình sẽ thả cho nó bay đi. Nhưng con đâu ngờ khoảng 2 giờ sau xem lại thì chim đã chết rồi. Cầm lên thì thấy lông ở đuôi nó khuyết vô một lõm, có lẽ do con nào cắn, vì vậy mà nó không thể lượm được, không thể lái được, không thể bay được. Và con thấy tội nghiệp và đem xác nó chôn. Như vậy thưa thầy, chim chết có phải do ở con không, và con có tội gì không? Xin thầy chỉ dạy cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Ở đây chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử một điều. Thường thường người xưa nói là chim sa cá lị, có nghĩa là con chim nó tự nhiên nó bay trước mặt mình, nó đụng mình cái nó rớt xuống, nó dãy dãy nó chết. Người ta sợ những cái điềm gì đó. Nhưng mà ở đây tôi khẳng định quý Phật tử một điều, khẳng định luôn một điều này luôn. Vừa rồi mà quý Phật tử có mở trên mạng coi một cái nhân duyên là người ta chỉ trích, người ta nói là đi phóng sanh mà lại chết. Nhớ kỳ đêm đó, đi phóng sanh mà lại chết vì cái ông này ông phóng sanh chim, rồi con chim nó bay được cái nó xà xuống nước, ông bơi ra để ông cứu nó, ông loại ông cứu nó không chết đuối luôn. Theo quý Phật tử thấy sao? Tôi nói thẳng một điều, cái anh đó mà ông chết á, ông chết vì cái nhân, vì cái duyên mà trong lúc đó cái tâm ông thú hướng cứu con chim, ông chết thì ông sanh lên cõi trời liền tức khắc. Nếu mà cái bổn nghĩa ông thành tựu là ông sanh lên từng những cái tầng thiền cao hơn nữa, và ông thú hướng đến cái cảnh giới tịch lạc an ổn, vì trong lúc đó tâm ông thú hướng đến đâu thì ông trở về cái cõi đó. Nhớ nha, cái tâm thú hướng rất là mạnh, vì cái tâm ông cứu con chim. Quý tử phải nhớ điều đó. Giống như mà một hôm Tôn giả A Nan và Đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua sông Hằng, đúng không? Cái bà già ăn mày á, bà có một đứa con nó rớt xuống sông Hằng, nó nhảy xuống mà cứu nó, cái bà chết đuối luôn. Tối hôm đó có một vị thiên tử hào quang sáng chói từ cung trời Đao Lợi bước xuống Tinh Xá Kỳ Nguyên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A Nan, ông biết cái vị thiên tử này là ai không? Tôn giả A Nan nó bạch Đức Thế Tôn, không, con không có biết, không có rõ. Thế Tôn nói chính là bà già ăn mày hồi sáng. Thì Tôn giả A Nan thắc mắc lắm, mấy bà này bà nghèo bà khổ, bà làm gì mà bà cúng dường, bà tạo các việc thiện pháp, mà bà đâu có tu tập gì đâu mà bà sanh lên đó. Đó là trong lúc bà cứu đứa con bà, cái tâm bà thú hướng, bà khởi cái lòng thương tưởng, dầu cho cái thân xác này bỏ, nhưng mà bất cứ giá nào phải cứu đứa con. Do cái năng lực đó, do cái sự sung mãn đó, bà được lên cõi trời. Giống như mà tôi nói thẳng một điều, quý Phật tử thấy không? Nếu muốn nấu cơm thì phải có lửa, muốn xe chạy thì phải có xăng. Thì cái trợ duyên thú hướng cũng như thế. Ở đây mà quý Phật tử thấy con chim mình khởi cái lòng thương tưởng, mình cứu nó, thì trong lúc cái việc đó là mình cứu con chim, chứ không phải là mình để giết con chim. Không phải mình đợi, mình bỏ rổ chiều, mình luộc, mình hấp, mình chiên, mình gì đó, không phải. Mà cái tâm của mình là để cứu con chim, mô Phật, đúng không? Mình cứu con chim chứ không phải là tôi đem chim, tôi luộc, tôi hấp, tôi xào, tôi nấu, tôi chiên, thì nó không có. Tâm tôi không có chuyện đó, phải không? Cho nên không có tội. Mà tôi nói thẳng một điều, quý Phật tử phải nhớ cái điểm này nè. Nhớ mình giữ giới mà không khéo là mình dính mắt, mình không có làm gì được hết á. Một hôm Đức Thế Tôn đến một cái liêu thấp, và cái liêu thấp này là các thầy tỳ kheo bỏ đi vắng lâu ngày rồi. Ở trên nên Đức Thế Tôn mới sai Tôn giả A Nan, ông vào nhà cầu tiêu đó, ông dọn dẹp cho sạch để Như Lai tắm rửa. Thì lúc này Tôn giả A Nan đi vào đó xong đi ra trình Đức Thế Tôn, mới bạch Đức Thế Tôn, mới trong cái bồn nước đó, toàn là lăng quăng không à. Thì Thế Tôn nói một câu: Như Lai sai ông vào để dọn dẹp vệ sinh cho thật sạch, chứ Như Lai đâu có dạy ông giết mấy con này, thấy không? Là gì? Là cái tâm đó mình đang dọn cho sạch, chứ không phải mình giết. Giống như nhà quý Phật tử có kiến, thì quý Phật tử cái tâm niệm là quét cho sạch cái nhà, chứ không phải là quét để giết con kiến, thì không có lỗi. Đó, trong giới luật Phật dạy rất là kỹ nha, nhớ nha, không có lỗi. Nhiều khi mình quét lỡ một hang kiến chết, mình trăn trở, mình ăn không được, ngủ không được, thì cái đó mình dính mắt quá. Đằng này là chúng ta dọn dẹp cho thật sạch, chứ không phải là tôi chặt con ruồi, con mũi, con kiến, con giết. Nhưng mà nghe nó như thế rồi, cái một hôm này nó cái mình mũi nghe thì nó cái mũi đậu mình, tôi làm gì cho nó tôi giống như mà quý Phật tử nói bây giờ cái tay tôi nhức quá, tôi chặt cho nó khỏi nhức. Mà đây là con mũi, ví dụ như đó là quý Phật tử phạm giới sát. Tự cái tâm cái niềm mà tâm thức của quý Phật tử đã giấy những cái niệm sát đó rồi á, thì mình có những cái thú hướng về sát. Và trên qua cái phần này á, là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được cái điểm là không có sợ hãi, không có một cái lỗi gì hết, bởi vì cái tâm mình thú hướng là cứu con chim cho nó sống, chứ không phải là mình mục đích mình giết nó. Quý Phật tử nào hiểu rõ chưa? Câu hỏi này nếu mà thắc mắc thì giơ tay lên. Kính bạch thầy, con là một Phật tử của pháp môn tịnh độ, nhưng có lẽ con có duyên với pháp môn thiền nên đã đưa đẩy con đến với Tuệ Quang. Mỗi tuần con đều tới đây để ngồi thiền và được nghe các thầy thuyết pháp. Con rất thích, hàng ngày ở nhà con dành thời gian ít ỏi của mình 50 phút để ngồi thiền. Con đọc và làm theo phương pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm gì đó, của Hòa Thượng gì mà ba chữ T là gì? T không biết gì nữa. Ở T thì tôi biết giải thích, T là bó tay hay gì. Ba chữ T tôi không biết T là gì. Đúng là mô Phật, tôi quên xin thành từ. Vậy không? Đúng rồi, ba chữ T là được. Lúc đầu con quan sát hơi thở ra vào bằng bằng cách đếm số, nhưng con hay quên nên cứ phải đếm lại từ đầu. Sau đó con chuyển qua quán mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, nhưng vừa kìm cho vọng tưởng đừng dấy lên, vừa theo dõi hơi thở, nên con hơi mệt, chỉ ngồi được 30 đến 35 phút là xả. Một bữa con buông được vọng tưởng chừng 60%. Thời gian ngồi thiền con mừng quá, nhưng sau lúc đó trước mắt con là một màu đen, con không biết gì cả. Tai con không phân biệt được âm thanh, con giật mình vụt tỉnh. Con có hỏi thì được biết như vậy là chưa đúng. Và rồi mới đây, tức là sau 2 tháng đến Tuệ Quang ngày 8 tháng 11 vừa qua, cũng như mọi khi ngồi thiền, lần này con tự thay đổi phương pháp. Bước đầu con theo dõi hơi thở, được vài hơi con thở nhẹ, đều và kéo dài. Tự nhiên con thấy hơi thở không còn nữa, mà chỉ nghe tiếng nhịp tim đập nhẹ và đều, mọi vọng tưởng đều bặt. Đầu óc con lúc đó tỉnh táo, nhẹ nhàng, và tai con vẫn còn nghe rõ mọi âm thanh quanh mình. Trong suốt 50 phút, mồ hôi đổ ướt trán, con thấy khỏe vô cùng. Con mừng quá nên đã kể cho em con cũng là một Phật tử thiền. Em con khuyên con nên tiếp tục tu tập và đem chuyện này trình bày cho thầy để được thầy chỉ dạy thêm. Con mong thầy cho con và các Phật tử khác một lời khuyên để chúng con đi đúng trên con đường tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đây là quý Phật tử biết chắc rằng là trong các pháp môn mà của Đức Phật nói ra thì nói thẳng một điều, pháp nào cũng của Đức Phật dạy hết. Nhưng mà chúng ta có những lúc chúng ta có cái duyên pháp này mà không có duyên đến pháp khác. Có người chuyên tụng đọc kinh Pháp Hoa mà người ta cũng được vào cái Pháp Hoa Tam Muội. Có người thì tụng kinh Pháp Hoa không được, nhưng mà niệm Phật thì được. Có người niệm Phật không được, nhưng mà ngồi thiền thì được. Tức là cái duyên trong thời quá khứ mình đã từng tu về các pháp nào, bây giờ nó ứng hợp. Dầu cho mình chạy chân trời góc biển mà bất cứ, rồi mình cũng trở về các pháp mà ngày xưa mình đã tu. Ví dụ đó. Nói thẳng một điều mà quý Phật tử mà hỏi mà tu và nhiều pháp là chắc tôi tu nhiều pháp nhất. Pháp mà tôi cũng một chút này mình hết luôn. Tôi nói, tôi thường nói nếu mà chúng tôi mà không gặp Hòa Thượng, chắc bây giờ tôi là giống như mà Âu Dương Phong. Đi thì đi cái gì xuống, đi cái đầu xuống dưới, cái chân đưa lên, thấy không? Luyện mà cũ về cũ âm chân kinh bị lộn ngược, thấy không? Cho nên đây tôi nêu lên là quý Phật tử này có duyên với thiền, cho nên tu tập. Nhưng mà mới đầu thì quý Phật tử là quan sát hơi thở bằng cách đếm số thở. Có những lúc chẳng hạn như có những người mà đếm hơi thở thì họ đếm được, nhưng mà tự nhiên họ theo dõi hơi thở thì họ tu được. Còn có người theo dõi hơi thở không được, nhưng mà họ quán chiếu về cái tâm, quán tâm trên tâm họ tu được. Chẳng hạn như ngày đầu tiên tôi vào thường chiếu, tôi tu hơi thở cũng không được. Đếm hơi thở mà nó khó chịu, nó bức rất khó chịu. Rồi tôi theo dõi hơi thở nó cũng bức rất khó chịu. Thì sáng hôm đó cái tôi đang làm, thì đang làm thì tôi nhớ là cái việc ngày xưa tôi ở ngoài đời tôi làm này làm kia, nhưng mà tôi vừa nhìn thẳng vào thì các vọng tưởng ngay cùng một lúc nó tiêu mất. Cái tôi đến tôi trình thầy chúng tôi, tức là thầy trụ trì hồi chiếu á, thầy mới đưa cho tôi một cái nhân duyên. Thầy cởi một cái nhân duyên là tổ Bồ Đề Đạt Na an tâm cho tổ về khả, ngay đó tôi có đường vào. Tức là nhiều khi mình không có nhân duyên với cái con đường đó, cái đường hướng đó, nhưng mà mình có duyên với những cái đường hướng mà chư tổ dạy. Phan ở đây tùy theo. Cho nên nếu mà quý Phật tử mà không có nhân duyên điếm hơi thở, thì quý Phật tử có cái nhân duyên quán chiếu, quán tâm trên tâm. Tâm mình tham, tâm mình sân, tâm mình gì đó, mình biết cách để mình chuyển hóa nó. Tức là mình không có không có chạy theo niệm, mà không có đề việc theo niệm, không có dính mắc, mà không có gì đắm đuối theo niệm. Thì đây là quý Phật tử thấy cũng có kết quả, tức là ngày 8 tháng 11 vừa qua, cũng như mỗi khi ngồi thiền, lần này tự thay đổi phương pháp, thấy không? Nếu mà mình thấy cái duyên của mình mà không phù hợp với các pháp đếm hơi thở, hoặc là sổ tức, hoặc là tỳ tức, thì mình chuyển qua cái phương pháp khác. Miễn sao mà mình luôn luôn dùng cái pháp này được cái dùng pháp khác, mà cũng đi trên con đường thiền. Đó, cho nên là đổi phương pháp khác. Bước đầu con theo dõi hơi thở được vài hơi, con thở nhẹ, điều và kéo dài. Nói chung là cái người tu thiền của mình, sở dĩ ban đầu mình luôn luôn bị khắc khỏi và ưu tư về cái vấn đề tu tập. Tại sao mình bước vào con đường thạng này giống như một cái bức vách tường lớn? Vì cái một là cái nghiệp tập mình sâu dày, cái hai là cái thiện pháp mình nó chưa đủ. Cho nên nói thẳng một điều quý Phật tử nghiệm này coi, cái người mà tu thiền mà mấy ông vua tu á nha, không tới 5 năm hoặc là 10 năm ông sáng đạo hết. Cái thiền này nó đòi hỏi là cái thiện pháp mình phải sâu dày và cái công đức mình lớn mới đi vào con đường thiền này được. Cho nên đó, trong kinh Bông Tích Đức Phật nói các ông không có thể là mà đi thẳng về cái pháp môn này, thì các ông phải nấu cơm, các ông phải làm luận, các ông phải làm này làm cái kia, tạo các vị thiện pháp để mà bổ túc nhân duyên cho cái hành trình đi đến con đường diệu giác này. Cho nên quý Phật tử tại sao mà tu một thời gian gắn gỗ tạo các vị thiện pháp, thì tự nhiên mình tức khắc mình đi vào đường rất là dễ. Quý Phật tử thấy mà sơ tổ Trúc Lâm mấy năm ngày sáng diệt, tổ Bồ Đề Nga là con của ai? Con vua Hương Chí là thái tử, phải không? Trừ trường hợp những bậc thì hiện thì mình dám bàn. Cho nên qua cái phần này là nhiều lúc mà chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu thôi mình cần tại các việc thiện pháp, đó là mình hơi lầm. Tôi nói là tất cả mọi cái nhân duyên trong cuộc đời này nó rất cần bổ túc cho con đường diệu giác. Cho nên qua cái phương pháp này thì đổi phương pháp là cái nghiệp mặt mình bớt rồi đó, bớt cái mình đổi phương pháp tự nhiên nó đi vào. Vì sao? Vì mấy tháng về trước mình cũng theo dõi hơi thở, mà tại sao mình tu được mà bây giờ mình cũng theo dõi hơi thở mình tu được? Đó là cái nghiệp tập mình vơi bớt, vì mình tụng kinh, vì mình sám hối, rồi mình tổ thì cái nghiệp tập mình nó vơi bớt lần lần. Tự nhiên con thấy hơi thở không còn nữa, mà chỉ nghe tiếng nhịp đập tim. Tức là qua cái phần này là đến cái chỗ mà cái hơi thở mình nhẹ rồi đó. Nhiều lúc mà mình thấy hơi thở nó không có còn nữa, nó ra, nó vào, nó gì đó rất là nhẹ nhàng. Đầu óc con lúc đó tỉnh táo, nhẹ nhàng, và tai con vẫn nghe rõ mọi âm thanh quanh mình trong suốt 50 phút. Thì đây là chúng tôi cũng có một cái tin mừng cho quý Phật tử là mình cứ tiếp tục đi thẳng vào con đường này. Tức là nó có một cái lối đi rồi đó, cứ tiếp tục thẳng tiến công phu. Nhưng mà nhớ một cái điều kiện là tất cả những cái niệm khinh an, những cái niệm mà an ổn, chúng ta cũng phải buông xả luôn. Bởi vì cái khinh an, cái an ổn này á, nó đối với cái gì? Đối với động. Động tịnh đối với nhau cũng chưa đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Mà các thiền sư nói là hai đầu đều chặt đứt, một kiếm trấn trời băng. Hai đầu là gì? Động tịnh, chủ khách ba người đều chặt đứt. Một kiếm tức là sống cái tánh biết, lì hai đầu đối đãi. Cho nên cái ông thậm chí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn làm sao vượt khỏi bọc lưu. Phật nói không bước tới, không đứng lại, ta vượt khỏi bọc lưu. Bước tới là chạy theo quá khứ, đứng lại là chìm đắm trong các dục, ta vượt thoát. Cho nên qua cái phần này là xong hết những cái câu hỏi, cũng là hết giờ. Mấy câu hỏi đó quý Phật tử có điều gì thắc mắc không? Có không? Tôi nói gì cho quý Phật tử chắc chắn là không có gì thắc mắc nữa. Vì sao? Vì 4 giờ 10 rồi, không về. Muốn về chứ mắc gì nữa. Thôi quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời quyền đó
Amen.